Thưa nữ công lược, chương 474, chim xanh thượng, góc truyện audio.com, thứ tử lý tế của Lý Trung Tổng binh Phúc Kiến đón dâu, nghe nói hình thức rất to lớn. Đầu tiên, nhà gái chở đồ cưới vào tân phòng Lý gia nằm ở ngõ Quế Thụ, cuối cùng còn chưa khiêng ra khỏi phủ An Thành công chúa. Ở Lý gia đã mở tiệc cơ động 5 ngày, đều là 4 món ăn mặn nguội đặt tại bàn. 8 bát lớn, 2 bát tô, lại 13 gánh hát lớn ở Yên Kinh thay phiên hát biểu diễn tại nhà. Nhà công khanh đi dự ở phủ An Thành công chúa, còn lại quan viên lớn nhỏ đi dự ở ngõ Quế Thụ. Trong lúc nhất thời làm cho mọi người ở Yên Kinh đều bàn luận về hôn sự này. Tiệc cơ động, là tiệc cỗ ai đến trước thì ăn trước, đến sau ăn sau. So ra, lễ đầy tháng của Cần Ca Nhi có chút vắng vẻ. Thập nhất nương chỉ mời một số thân bằng hảo hữu, ngoại viện mở chừng 10 bàn, phòng khách nội viện mở mười mấy bàn. Buổi chiều thì do hai chủ gánh hát là Chu Đức Huệ của gánh hát Đức Âm và Canh Trường Sinh thuộc gánh hát Trường Sinh biểu diễn hát tại nhà một trận. Nhóm người Thái Phu Nhân cùng Trịnh Thái Quân ở tại Xuân Đường nghe hát hí khúc kinh kịch. Nhóm người Chu Phu Nhân thì tụ tập ở trong phòng thập nhất nương nói chuyện. Lúc lễ tắm 3 ngày ta đã cảm thấy muội có cái gì đó không ổn rồi. Hoàng Tam Phu Nhân đánh giá thập nhất nương, nghĩ tới muội vừa sinh có mấy lời cũng chưa có nói. Như thế nào, hiện tại khá hơn chút nào chưa? Bộ dạng rất lo lắng, đã đỡ hơn rất nhiều rồi, thập nhất nương cười nói, lúc vừa mới bắt đầu, mỗi ngày, lưu y chính đều đến hỏi rồi chẩn đoán, hiện tại cứ cách 5 ngày lại tới một lần. Vậy thì tốt rồi, Chu phu nhân cười, lưu y chính cai quản thái y viện 20 năm, y thuật cao siêu. Muội cũng đừng nóng ruột gấp gáp, cứ từ từ, Lâm đại phu nhân thì nói đùa. Chị dâu ta còn đang toàn tâm toàn ý mong lấy con dâu về nhà sớm một chút đấy, chờ đến lúc đó muội chủ trì đại cục muội cũng không thể qua loa được. Yên tâm, thập nhất nương trêu đùa cùng Lâm đại phu nhân, dù thế nào đi nữa ta cũng không thể trì hoãn chuyện tốt của bọn trẻ. Chuyện trò vui vẻ cố ma ma bế Cần Ca Nhi vào, đi theo phía sau là vợ của Vạn Tam gia con dâu của Vạn ma ma. Nàng bê một khay trà hoa hải đường sơn màu đỏ, trong khay tràn đầy các loại khóa vàng, khóa bạc kim quang sáng sực hết sức chói mắt. Ôi, tiểu thọ tinh của chúng ta tới rồi. Chu phu nhân cười nghênh đón, ta tới xem một chút bây giờ so với lúc mới ra sinh có gì khác không nào. Hoàng Tam phu nhân cùng Lâm đại phu nhân, tất cả cũng đi đến vây lại, mặt mày này nở to ra rồi, người cũng trắng nõn hơn, càng lớn càng giống hầu gia. Vạn Tam thức phụ cẩn thận bê khay đi tới. Phu nhân, đây là quà tặng của các vị đại nhân, lão gia. Bằng hữu của Từ Lệnh Nghi đều la hét muốn nhìn Cần Ca Nhi, vừa rồi cố ma ma đặc biệt bế Cần Ca Nhi ra ngoại viện cho mọi người nhìn. Lúc này thập nhất nương mới phát hiện trong khay trà còn kèm theo mấy miếng ngọc bội dương chi ngọc thượng hạng. Những vòng tay vàng, vòng tay bạc, cười nói, ngươi đem những đồ này thu lại hết đi, đợi lát nữa bảo Trúc Hương nói cho ngươi biết phải làm như thế nào mới là thượng sách. Nếu ngươi đã ở trong phòng hầu hạ Lục thiếu gia, có một số việc cũng phải biết quản lý mới được. Vạn Tam thức phụ nghe xong vội vàng khom gối đáp dạ. Có tiểu nha hoàn chạy đi vào, phu nhân, Lương đại phu nhân tới. Lan Đình, thập nhất nương cười nói, mau mời đi vào. Vừa dứt lời Lan Đình mặc áo lụa hoa đỏ thẫm thêu chi chít chữ vạn chìm ở phía. Góc truyện audio.com trước đã bước vào, nước da của Lan Đình sáng trắng như tuyết, hai đầu lông mày đầy sáng rỡ, giống như vẫn còn là thiên kim tiểu thư khuê nữ ngây thơ, hồn nhiên, đâu có giống người đã làm mẹ. Người lại tới muộn rồi, thập nhất nương cười nói, Lan Đình đã nhún chào khéo léo. Các vị tỷ tỷ ngàn vạn đừng trách, đợi lát nữa muội tự phạt 3 ly rượu, đồng thời đem những lời người khác muốn nói đều chặn lại ở trong miệng. Hoàng Tam phu nhân không muốn nàng cứ như vậy chuồn mất. Cười nói, đây cũng là muội nói, đến lúc đó đừng kiếm cớ từ chối. Tỷ tỷ lúc nào nhìn thấy muội nói mà không giữ lời. Lan Đình cười kéo tay Hoàng Tam phu nhân, tỷ tỷ yên tâm, đến lúc đó nhất định cùng tỷ tỷ sóng vai ngồi, tùy tỷ tỷ đốc thúc. Hoàng Tam phu nhân quay lại nói Chu phu nhân nói, Lan Đình này mở miệng càng ngày càng lợi hại. Lan Đình cười ôm Cần Ca Nhi vào trong lòng, nhóc con này cũng rất nặng tay nha. Sau đó cười đối với thập nhất nương nói, nhỏ hơn Đồng Ca Nhi nhà ta 1 tuổi lẻ 5 tháng. Thập nhất nương đang muốn đáp một câu tiểu nha hoàn tới nói. Cam phu nhân tới, Lan Đình nghe vậy chân mày thoáng nhíu lại. Cam phu nhân đến, ánh mắt rơi vào trên người Lan Đình, vẻ mặt mỉm cười nói cùng mọi người nhận lễ rồi đi xem Cần Ca Nhi. Bé con này, lớn lên thật đẹp trai, Lan Đình ôm Cần Ca Nhi cười cười, giao lại cho thập nhất nương. Hoàng Tam phu nhân lại hỏi, hí khúc bên đó đã tan rồi sao? Còn chưa, Cam phu nhân lại nhìn Lan Đình một cái. Canh Trường Sinh lên diễn, ta không thích nghe Côn Sơn Khang. ta cảm thấy vẫn là Chu Đức Huệ hát khá hơn một chút. Nói đến nghe hí khúc, mọi người bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình, giống như bàn luận xem mình thích nhất ca sĩ nào. Đối với từng khúc hát thuộc như lòng bàn tay, chỉ có Lan Đình lộ ra vẻ có chút trầm mặc. Còn Cam Phu Nhân thì lộ ra vẻ có chút không yên lòng. Mọi người nói chuyện phiếm nửa ngày, Tống Mama đi đến mời các nàng cùng nhau tới phòng khách dùng cơm tối. Mọi người cười cáo từ Thập Nhất Nương, Lan Đình lại cười nói, muội đến muộn nên muốn ngồi với Thập Nhất Nương thêm một lát. Mọi người đi trước đi, muội lập tức sẽ tới ngay. Cam Phu Nhân nghe vậy cước bộ hơi chậm lại, Hoàng Tam Phu Nhân không chịu cười nói, nhìn kiệt ta nói đến lúc đó sẽ tìm cớ từ chối mà. Ánh mắt Lan Đình hiện lên một tia ảo não, nhưng vẻ mặt giãn ra rất nhanh, cười nói. Hoàng tỷ tỷ yên tâm, nếu đợi lát nữa không thấy muội đến, tỷ sai người tới bắt muội. Nụ cười vẫn có chút gượng gạo, Hoàng Tam Phu Nhân còn muốn nói gì đó, Chu Phu Nhân đã khẽ kéo ống tay áo Hoàng Tam. Ngươi làm tỷ tỷ, sao lại tính toán thiệt hơn với muội muội? Lại gọi những người khác, chúng ta nhanh lên một chút nào. Ở chỗ này đã lâu, nếu cơm tối còn đi muộn, chỉ sợ nhóm người Thái Phu Nhân muốn phạt rượu chúng ta đấy. Hoàng Tam Phu Nhân là một người thông minh nhanh trí, lẽ nào nghe còn không hiểu. Che giấu tay áo mỉm cười cùng Chu Phu Nhân đi ra ngoài. Cam Phu Nhân đi cuối cùng, nhìn Thập Nhất Nương đang nói chuyện với Lan Đình một cái thoáng do dự, lúc này mới xoay người rời đi. Đã xảy ra chuyện gì? Thập Nhất Nương quan tâm hỏi Lan Đình cũng không dối gạt nàng. Đại ca cùng người Dương Châu làm ăn. Muốn cha chồng ta cùng thị Bách Ti Tuyền Châu gặp mặt chào hỏi. Ta thử khẩu khí của cha chồng một chút xem thế nào. Ông không những bối rối khó xử còn khéo léo khuyên răn ta, bảo ta đừng nhúng tay vào công việc ở Phúc Kiến. Thị, góc chuyện audio.com, Bách Ti, cơ quan quản lý mua bán thuyền đi biển, Lan Đình cười khổ nói. Ta nói lại cho đại ca không những không nghe, ngược lại nói ta chưa dốc hết sức lực. Khi nãy ta vừa xuống kiệu, đại tàu đã tìm ta nói chuyện này. Ta nói thế nào cũng không thể giải thích mọi chuyện rõ ràng được, không thể làm gì khác hơn là đành phải trốn đến nơi này của ngươi. Thập Nhất Nương nghe xong không khỏi thở dài, đem chuyện lúc trước Từ Lệnh Nghi từng giúp Cam Thái Phu Nhân truyền lời cho Trung Cần Bá nói. Cũng không biết tình hình bây giờ ở Phúc Kiến cái dạng gì. Có người thì sợ dính phải, có người thì bon chen đổ xô vào. Thật là làm cho người ta lo lắng, khi Thập Nhất Nương nói những lời này bèn nghĩ tới Khu Gia. Lan Đình lại ghé bên tai nàng, thấp giọng nói, lần trước tỷ tỷ gửi thư, người Khu Gia càng đấu càng lợi hại. Những gia tộc hơi có danh tiếng ở Phúc Kiến đều bị liên lụy. Chỉ có một số người tránh sang vùng Giang Nam, có điều tưởng ra cũng khuyên răn con cháu trong nhà an phận thủ thường. Không được làm ra chuyện ngang ngược, nếu như gây ra thị phi rắc rối, đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức, sắc mặt Thập Nhất Nương khẽ biến hóa, triều đại thay đổi, chỉ có gia tộc là chỗ dựa vĩnh viễn. Bị đuổi ra khỏi nhà tương đương với việc bị vứt bỏ cho xã hội. Nhưng trong nhà Khu Gia rối loạn, đối với Từ Gia mà nói lại là tin tức tốt, không nghĩ tới sự việc nghiêm trọng như vậy. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, Tào Nga ở bên đó có tốt không? Làm sao có thể tốt được? Lan Đình bất đắc dĩ nói, Tam tỷ phu đã có hai đứa con trai của thiếp, một thứ nữ. Con của các di nương, sao tưởng ra có thể như vậy được? Lông mày của Thập Nhất Nương cau lại, lúc vợ cả còn chưa vào cửa, đã cho phép thiếp thất sinh hạ con trai, thứ nữ. Vợ chính, vợ lớn, lúc tam tỷ gả đi tam tỷ phu cũng đã có hơn 20 người thiếp rồi, trong phòng sao lại không thể có ai được. Lan Đình khổ sở nói, mấy thứ nữ con của các thiếp thất kia, lớn nhất là đứa không quá hơn một tuổi. Hơn một tuổi, tính thời gian chính là lúc Cam gia gặp chuyện phân tranh, sau đó tưởng gia phái ma ma giáo dưỡng tới. Hai người đang nói chuyện. Cam Phu Nhân lại quay lại, Lan Đình, bên Thái Phu Nhân hỏi muội đấy, không ngờ là đến hối thúc. Lan Đình nhìn Thập Nhất Nương cầu cứu, Thập Nhất Nương lập tức cười nói, đúng lúc ta có một số việc muốn nhờ Lan Đình giúp ta một chút. Kính xin Cam Phu Nhân đi trước một bước, chúng ta nói xong mấy câu này sẽ tới. Cam Phu Nhân không có cách nào khác, ngượng ngùng rời đi. Lan Đình nắm tay Nhất Nương, đã làm khó ngươi rồi. Cái gì mà làm khó? Thập Nhất Nương cười nói, ta cũng không thích chị dâu nhà ngươi lắm. Lan Đình cười phá lên, Thập Nhất Nương giữ Lan Đình ở lại ăn cơm tối, hai người lại nói chuyện một hồi lâu. Đến giờ lên đèn, sai tiểu nha hoàn đến phòng khách thăm dò hành tung của Cam Phu Nhân. Vẫn chưa đi ạ, tiểu nha hoàn nói, đang nói chuyện với Thái Phu Nhân, Hoàng Phu Nhân ạ. Nhìn dáng vẻ này, Cam Phu Nhân là quyết tâm muốn cùng ngươi chạm mặt rồi. Thập Nhất Nương nói, nếu đã quyết không muốn nói chuyện như vậy. Ta thấy, chi bằng người về từ cửa sau đi, Đồng Ca Nhi còn đang ở nhà đấy. Sắc mặt Lan Đình tối lại, nhẹ nhàng gật đầu, buổi tối Từ Lệnh Nghi về nhà, Thập Nhất Nương đem những lời của Lan Đình nói cho hắn nghe. Tình thế ở Phúc Kiến thật sự phức tạp như vậy sao? Từ Lệnh Nghi hiển nhiên đối với lần này rất hiểu, thản nhiên nói, không thể, gocchuyenaudio.com, nói là phức tạp, chẳng qua là không muốn lôi kéo vào chỉ quét tuyết trước cửa thôi. Vừa nói, vừa ngồi xuống bên giường, cười nói, hôm nay ta nghe được một tin tức tốt, Thiệu Trọng Nhiên trúng võ cử nhân rồi. Thật à, Thập Nhất Nương rất vui mừng, lúc nãy Lâm Đại Phu Nhân đến cũng không có nhắc tới. Ta vừa nhận được tin tức, ngụ ý khẳng định tin tức của Lâm Đại Phu Nhân không nhanh bằng của hắn. Thập Nhất Nương cười đến sáng lạn, Từ Lệnh Nghi nói, vui mừng như thế sao? Đương nhiên rồi à, Thập Nhất Nương nói, như vậy, lúc Trinh Tỷ Nhi gả cũng có một chút thể diện. Từ Lệnh Nghi nói, ta định tìm cho hắn mưu cầu chuyện tốt hơn, thành thân thì càng thể diện. Đừng, Thập Nhất Nương nói, đời người còn dài, nóng vội có cái gì tốt, tiếp thấy Thiệu Trọng Nhiên như vậy cũng rất giỏi. Thi võ tú tài rồi thi võ cử nhân, chúng võ cử nhân lại thi võ tiến sĩ, chúng võ tiến sĩ rồi lại tìm mưu cầu chuyện khác. Từng bước một lúc nên làm gì thì liền làm cái đó. Trong lòng cũng nên có thiết thực một chút, huống chi đời người chỉ là một quá trình, quan trọng hơn chính là biết thưởng thức phong cảnh bên cạnh. Nàng còn rất nhiều điều mới mẻ đấy chứ, Từ Lệnh Nghi cười cười, hỏi đến Cẩn Ca Nhi, con đâu, nhũ nương bế đi bú sữa rồi à? Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên nhớ được Thập Nhất Nương có rất nhiều điều kỳ quặc, nàng ấy không thích nhìn thấy nhũ nương cho Cẩn Ca Nhi bú sữa. Cho nên lúc nhũ nương cho bú, cũng sẽ tránh sang một bên. Thập Nhất Nương vâng một tiếng, đã nhìn thấy cô thị bế Cẩn Ca Nhi đi vào, cách trương.